đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chúng tôi vui được gặp lại anh tuần lễ thứ hai hay thứ ba của tháng 8 rồi anh ạ. Tuần lễ thứ ba thì phải anh ạ. Trên đường lái xe từ nhà tôi đến đây theo dõi tin tức thời tiết của anh và cô Quỳnh Như về nóng hạ. Mùa hạ thì ở Texas, ở Dallas chúng ta nóng hơn 100 độ là chuyện thường anh ạ. Mà cũng không có mưa thì cũng là chuyện thường thôi, có mưa mới là chuyện lạ. Và nếu mà nói về những chuyện lạ và chuyện theo dõi những tình hình trên của con người trên hành tinh trái đất này thì anh và ta, chúng ta thấy có nhiều báo động, nhiều dấu hiệu không lành thưa anh. Chiến tranh bắt đầu bên Âu Châu, bên Trung Đông, bệnh dịch Ebola bên Phi Châu. Và tình hình Biển Đông tại Việt Nam, Philippines, China càng ngày càng có vẻ nóng hơn. Con người hay những người lãnh đạo hầu như vô cảm trước đồng loại mình. Nguy cơ của vô cảm tăng lên khi nó phát triển theo từ hướng phạm thêm tội lỗi thưa anh. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả thân mến của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, đài các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Cali đang truyền âm và truyền hình chính này chương trình này đi toàn cầu, cũng như tất cả những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay thưa anh Ngọc Minh. Thưa anh, vô cảm thuộc về cái tâm anh ạ. Người vô cảm là người có trái tim chai cứng. Họ dễ lôi kéo đông người trở thành nhóm rồi trở thành đảng. Đảng tạo ra giai cấp có quyền lợi riêng. Và sự vô cảm đã đưa họ và đảng tới một sự thù ghét triệt để một cách man rợ và kinh hoàng. Một dòng tộc nổi tiếng tại Việt Nam đầu thế kỷ 20 đã phải sống qua một thời đại của nhóm người vô cảm phá hoại đạo đức và văn hóa Việt Nam, vừa tinh vi vừa thô bạo. Nhưng vẫn còn có một người hậu duệ trong dòng tộc này sẵn sàng đối đầu hy sinh với tất cả những thử thách nào để nói lên những sự xúc động riêng tư của mình, sự chọn lựa và hướng đi của mình để cảnh tỉnh giai cấp vô cảm chỉ biết nghe những tiếng đó đưa Việt Nam vào cõi u minh nô lệ. Thay vì theo tiếng nói khai dân trí Việt Nam cách đây cả gần 100 năm trong người trong gia tộc của anh. Tôi xin gửi lời chào đến anh Nguyễn Lân Bình, người điều hành website trang nhà Tân Nam Tử chuyên về đề mục cuộc đời và sự nghiệp của văn hào Nguyễn Văn Vĩnh. Thưa anh Nguyễn Lân Bình, nếu anh nghe được tôi ạ?
Dạ vâng, xin kính chào anh Minh ạ.
Thưa anh nghe được tôi rõ không anh?
Dạ, nghe tốt ạ.
Dạ, thưa anh, hiện tại anh đang ở đâu ạ?
À, tôi ở nhà thôi anh ạ, ở Hà Nội thôi.
Ở nhà thì chắc chắn ở Hà Nội là vui. Ừ, à, Hà Nội thời tiết thế nào anh?
Rất là lạ lùng là ngày hôm nay trời rất là mát mẻ, nhưng mà cách đây 30 phút thì đổ mưa. Và mưa có sấm chớp.
Tôi được biết là Hà Nội bắt đầu vào thu phải không anh?
Và thực ra thì theo lịch Tây thì bây giờ là bắt đầu thu anh ạ. Nhưng mà trên thực tế thì chắc là chúng mình phải đợi đến sau rằm tháng 8.
À.
Thì mới là là sang thu anh.
Tôi có cái bài hát ở trong đó các anh của tôi rất thích, đó là Hoa sữa thôi rơi, tôi bên em một chiều tan lớp. Không biết là hoa sữa là mùa của mùa thu hay là mùa nào thưa anh?
Dạ vâng, đúng đấy ạ.
À, thế ạ.
Dạ vâng.
À, tôi thì tôi được biết đến anh Nguyễn Lân Bình là ai, nhưng có rất nhiều và đa số quý vị khán thính giả trên toàn cầu rất là đặc biệt khi tôi nhắc đến Cố Văn Hào và Nguyễn Văn Vĩnh. Trước khi nói chuyện về Cố Văn Hào, Nguyễn Văn Vĩnh, anh nhắc một đôi dòng và Nguyễn Lân Bình là ai được không thưa anh?
Dạ, cảm ơn anh. Tôi là Nguyễn Lân Bình. Xin kính chào anh Minh cũng như tất cả các bạn đang nghe đài. Tôi là con trai thứ của ông Nguyễn Dực. Ông Nguyễn Dực là con trai thứ 9 của cụ Nguyễn Văn Vĩnh. Ông Nguyễn Dực thì sinh năm 21. Và tôi thì sinh năm 1951. Tôi lớn lên thì được may mắn là từ lúc còn rất là ít tuổi thì được gửi đi sang nước Cộng hòa Nhân dân Bulgaria. Lúc đó là còn là Cộng hòa Nhân dân. Và tôi ở Bulgaria, tôi học nghề cho đến năm 1971. Thì tôi về nước thì tôi được đề nghị tham gia quân ngũ. Và tôi nhập ngũ vào chiến trường Quảng Trị. Thời gian trôi đi thì sau khi kết thúc chiến tranh 75 thì tôi được điều ra phía Bắc. Điều ra phía Bắc và đến năm 1979 thì tôi xuất quân. Trong cái thuật ngữ chuyên hành chính của chúng tôi gọi là chuyển ngành. Tất nhiên là không phải người bộ đội nào cũng được cái chế độ chuyển ngành. Vì là nó còn tùy thuộc trước khi anh mặc áo lính thì anh đi từ đâu. Thế thì tôi chuyển ngành thì tôi cũng rất là may mắn là nhờ có những cái năm tháng mà tôi đã đi Bulgaria trước khi tôi đi nhập ngũ. Thì tôi lại được làm việc bằng tiếng Bulgaria ở Hà Nội. Tôi làm việc cho chuyên gia Bulgaria ở Hà Nội được một năm. Thì giữa Việt Nam và các nước Đông Âu có cái hiệp định về xuất khẩu lao động. Và tôi là trong cái nhóm những người Việt Nam đầu tiên mà tham gia cái hiệp định xuất khẩu lao động giữa Việt Nam và Bulgaria cuối năm 1980. Tôi lại sang Bulgaria. Đến năm 1985 thì tôi về nước hết hạn sau 5 năm. Hợp đồng của chúng tôi lúc đó là 5 năm. Tôi về nước thì rất là vô tình, thì anh em bạn bè người ta biết từ trước thì người ta lại giới thiệu tôi đến làm việc ở nước của những cơ quan thương vụ Bulgaria tại Việt Nam. Khi tôi đến cơ quan thương vụ Bulgaria thì tôi gặp ngài đại sứ Bulgaria. Lúc bấy giờ là ông ấy tên là ông Philip Markov, là một người rất là giỏi tiếng Việt. Ông ấy học ở Đại học Tổng hợp từ năm 1959. Sau này ông về nước rồi ông trở lại Việt Nam, ông làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Thì trong trao đổi với tôi vô tình ở ngoài vỉa hè thôi, chỉ có mấy phút thì ông quyết định là ông đề nghị tôi là phải đến làm việc cho cơ quan sứ quán Bulgaria chứ không phải là cơ quan thương vụ Bulgaria như là tôi mong muốn. Thế thì tôi cũng thực ra trong lòng lúc đó tôi cũng không thích lắm. Vì tôi lúc đó với cái hiểu biết của tôi thì tôi cho rằng là cơ quan sứ quán là một cái gì rất là nặng nề và nó có rất nhiều những cái ràng buộc, không dễ dàng gì để mà nói nôm na là thoải mái được. Nhưng mà do cái yêu cầu như vậy và ông đại sứ ông nói và ông về ông làm công hàm, ông gửi cho phía Việt Nam và chỉ đích danh tôi, và tôi trở thành nhân viên của Sứ quán Bulgari ở Hà Nội. Tôi làm việc trong Sứ quán Bulgari đến năm 1987. Thì lúc đó là cái quan hệ về hàng không giữa Việt Nam và Bulgari ấy, nó hình thành do cái yêu cầu của cái vận chuyển người lao động. Thế nhưng mà nó cái yêu cầu đó nó chỉ ở trong một cái phạm vi mà người ta gọi là cái phạm vi rất là hạn hẹp, tức là chỉ phục vụ một cái đối tượng là người lao động thôi. Vì vậy cho nên là cái việc mà để trở thành một cái hoạt động chính thức có tính thương mại về hàng không á, thì phía Bulgari không có yêu cầu đó, và phía Việt Nam cũng không có yêu cầu, do là đường bay Hà Nội Sofia là một đường bay khá là không dễ dàng, đã đành một hơn 10,000 cây số, đồng thời không có khách. Nói tóm lại là không phải là cái đối tượng đường bay để mà khai thác thương mại. Thế nhưng mà do cái yêu cầu về vận chuyển người lao động đó, thì phía Bulgari vẫn thiết lập một cái tuyến bay mà 100% tất cả các chuyến bay được thực hiện đó, là theo cái quy định của Charterfly, máy bay thuê chuyến thôi. Đó. Thì Charterfly thì nó không có định hình thành một cái lịch hoạt động thường kỳ như là các cái tuyến bay hành khách.
Thưa anh Nguyễn Đình Bình, cái việc mà anh làm việc với Bulgari đó, tôi nghĩ cái chuyện đó nó có thể quan trọng đối với anh, nhưng nó không quan trọng đối với tôi bằng cái việc mà tôi muốn thưa chuyện với anh ngày hôm nay, thưa anh.
Vâng.
Anh về anh làm việc, và sau này tôi không biết anh bây giờ anh còn đang làm việc hay không. Nhưng có cái việc làm mà anh đang chú trọng đến rất nhiều. Đó là việc anh đang làm người, như tôi giới thiệu, là người điều hành cái trang nhà Tân Nam Tử. Trang nhà Tân Nam Tử là cái trang nhà gì, thưa anh Bình ạ?
Dạ vâng, tôi cũng hơi dài dòng với anh một chút xíu chỗ vừa rồi, xin lỗi anh. Cái điều chính tôi muốn nhấn mạnh là tôi muốn gợi lên một cái thực tế mà từ cái quan hệ với Bulgari mà sau này trong ý thức của tôi đã thúc đẩy tôi và giúp tôi đến với cái công việc mà tôi đang theo đuổi hiện nay. Đó là nhìn lại tất cả những gì đã diễn ra trong cuộc đời và sự nghiệp của ông nội tôi, đó là Nguyễn Văn Vĩnh. Thì từ cái chi tiết do liên quan đến Bulgari và nó đẩy tôi đến chỗ mà tôi lao vào công việc này, mặc dù danh chính ngôn thuận thì tôi là người không được đào tạo. Vì vậy cho nên khi tôi vào công việc mà nhìn nhận lại cái cuộc đời và sự nghiệp của ông nội mình á, thì cứ bước đi một bước thì tôi lại thấy bầu trời nó rộng ra. Cứ thêm một tài liệu tôi lại hiểu ra những cái quá khứ rất là đồ sộ, không phải của riêng ông nội tôi mà của cả cái quá trình tồn tại và phát triển văn hóa ở Việt Nam giai đoạn đầu của thế kỷ 20. Và hiện nay á, sau rất nhiều những cái công việc từng bước một, thì mãi cho đến năm 2012 tôi mới đủ quyết tâm và đủ một chút hiểu biết để lập một cái trang web nói về sự nghiệp của ông nội mình là nhà văn hóa Nguyễn Văn Vĩnh. Và cái trang web này của chúng tôi mang tên là Tân Nam Tử, vì đó là cái bút danh đầu tiên mà nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh sử dụng khi mà ông chính thức trở thành nhà báo năm 1905. Năm 1905 thì ông đã dùng cái bút danh Tân Nam Tử trong một cái bài viết bằng tiếng Pháp của ông, và các quan chức người Pháp đã khó chịu vì tại sao khi phát hiện ra là bài báo của Nguyễn Văn Vĩnh, nhưng tại sao không ký là Nguyễn Văn Vĩnh mà lại đề là Tân Nam Tử. Lúc đó cụ Vĩnh viết cho tờ báo Courier đi Hải Phòng đó, và từ cái chi tiết đó thì nó mới hình thành cái bút danh Tân Nam Tử, để năm 1907 khi Nguyễn Văn Vĩnh chính thức làm báo với cái tờ báo tiếng Việt đầu tiên ra đời ở Bắc Kỳ mang tên là Tân Nam, là tên là Đông Cổ Tùng Báo, thì cái bút danh Tân Nam Tử là cái bút danh mà Nguyễn Văn Vĩnh dùng nhiều nhất ở trong tờ báo Tiếng Việt đầu tiên này năm 1907.
Thưa anh, thưa anh Nguyễn Lân Bình, có một cái điều, cái duyên rất là vui giữa tôi với anh. Cũng phải có một cái điều nữa là có cái duyên đối với tôi, Cố Văn Hào, Nguyễn Văn Vĩnh, là vì trong miền Nam chúng tôi ngày xưa lúc tôi còn bé, trước khi tôi vào đời đi quân ngũ, chúng tôi đã phải học về Văn Hào, Nguyễn Văn Vĩnh là người như thế nào. Có nhiều nguyên nhân đưa đến một hành động, cơ hội, tự nhiên, ép buộc, thói quen hay lý luận. Có cái cơ hội nào, có cái nguyên nhân nào, có cái ép buộc nào của người cháu nội Nguyễn Văn Vĩnh là ông Nguyễn Lân Bình phải đi tìm sự thật cho ông nội mình. Thà đi tìm sự thật suốt một đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt một đời. Tôi, đối với cá nhân tôi nghĩ Nguyễn Văn Vĩnh chẳng có cái gì gian chối, chẳng có một cái điều gì chống lại đất nước hay công việc của ông làm thời Pháp thuộc. Thế này sao phải đi tìm sự thật suốt một đêm, thưa người cháu nội hậu duệ Nguyễn Lân Bình, thưa anh?
Thưa anh Minh, là cái hoàn cảnh mà anh vừa nêu lên, rằng cái quá khứ khi anh lớn lên trong cái điều kiện của xã hội Việt Nam Cộng Hòa khi đất nước còn là hai miền đó, thì tôi được biết mà tôi có trong tay những cái tập sách giáo khoa trong cái chương trình giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa ở cấp 3 có nói hẳn một chương về vai trò, ý nghĩa, giá trị và những cái cống hiến của Nguyễn Văn Vĩnh trong lĩnh vực văn hóa, báo chí, văn học, dịch thuật. Điều đó giúp cho anh hôm nay, anh thấy không có điều gì phải thắc mắc nhiều về Nguyễn Văn Vĩnh. Tuy nhiên, tôi chỉ dừng ở chi tiết này để có thể nói thêm với anh rằng nếu như chỉ với từng cái kiến thức đã có trong sách giáo khoa dạy văn của Việt Nam Cộng Hòa về vai trò, về quá khứ và về cái ý nghĩa những gì Nguyễn Văn Vĩnh đã làm á, thì với cái con mắt hiểu biết của tôi sau này á, thì tôi thấy chừng đó mới chỉ là đủ để cho mọi người ghi nhận. Còn để mà đánh giá được và hiểu được một cách thấu đáo cái giá trị, đặc biệt là cái vai trò cá nhân trong một cái giai đoạn phát triển lịch sử của đất nước đối với lĩnh vực văn hóa, thì cái ý nghĩa đó cho đến ngày hôm nay cần phải có một cái sự hiểu biết rất là hệ thống, đồng thời cần phải được chứng minh một cách rất khoa học để thấy rằng là vấn đề không phải chỉ là tài năng, vấn đề không phải chỉ là cống hiến, vấn đề không phải chỉ là xuất chúng, mà vấn đề ở chỗ là gì? Là với cái cố gắng của một cá nhân, với cái may mắn của số phận, với cái quyết tâm của cụ Vĩnh á, thì năm 1919 khi mà triều đình Huế ra cái quyết định chính thức đưa chữ quốc ngữ vào dạy ở tiểu học đấy, thì phải nói rằng là đối với cá nhân Nguyễn Văn Vĩnh coi, tôi có những cái tư liệu để chứng minh rằng là Nguyễn Văn Vĩnh coi đó là một trong những cái thắng lợi mà ông ấy vô cùng mỹ, tức là hài lòng và hãnh diện là mình đã thực hiện được một cái đòi hỏi rằng người Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 nói như thế nào phải được viết như vậy. Mà cái viết như vậy á, chính là chữ quốc ngữ, trong lúc nó có cái sự cạnh tranh giữa chữ Hán, chữ Nôm và tiếng Pháp do người Pháp có mặt ở Việt Nam vào giai đoạn đó. Vì vậy, trở lại cái điều mà nói rằng về phía giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa, giúp cho các cái thế hệ đi sau biết rằng trong quá khứ, trong lịch sử văn hóa ở Việt Nam có một người nhiều công và đáng trân trọng như Nguyễn Văn Vĩnh là một điều rất quý, và có thể nói rằng không thể không cảm ơn những cái phương thức giáo dục về văn hóa, về cội nguồn của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa lúc đó. Quay trở lại cái chuyện vì sao chúng tôi ở phía Bắc lại không được biết đến, bởi lẽ theo tôi á, theo cá nhân tôi, trong một cái giai đoạn phát triển lịch sử có rất nhiều những cái lực lượng cách mạng khác nhau, có rất nhiều những cái gương mặt chí sĩ đều xuất phát từ một cái điểm mốc, đó là lòng yêu nước. Mỗi người có một cách yêu nước. Đấy là cái câu nói của nhạc sĩ Trần Văn Khê khi tôi phỏng vấn, mà hồi tôi đi làm phim về Nguyễn Văn Vĩnh á, thì tôi rất tâm đắc với cái cách nói một cách rất giản dị của nhạc sĩ Trần Văn Khê, là mỗi người có một cách yêu nước. Thì lật lại 70-80 năm trước, trong một cái hoàn cảnh xã hội Việt Nam rất là sơ khai như thế, cái ảnh hưởng của Pháp thì chưa rõ ràng, cái hậu quả của cái nền văn hóa Trung Hoa gần 1.000 năm Bắc thuộc nó vẫn còn hiển hiện, cái nghèo khổ, cái thấp kém và cái tối tăm của xã hội Việt Nam lúc đó vẫn là cơ bản.
Tôi muốn thưa với anh như thế này này. Tất cả những cái điều anh tâm tình với tôi ấy, chúng ta đi gần lại thực tế một chút, đi gần lại những cái ngày mà anh lớn lên cũng như tôi lớn lên ở trong phía miền Nam. Tôi lớn lên không ai thúc đẩy, cũng không có con cháu nào của ông Nguyễn Văn Vĩnh thúc đẩy để chúng tôi có một cái chương trình học về một người yêu nước. Ở phía miền Bắc các anh ấy thì tôi không biết là anh có được học về Nguyễn Văn Vĩnh hay không, nhưng mà anh nói có những người nhà cách mạng lớn lên theo với thời cuộc. Nhận xét của tôi là có những người chẳng ra gì, chẳng có tác phẩm nào, hay viết mượn tên người này người kia, hay làm những chuyện này chuyện khác mà được vinh danh. Còn có những người, thực sự có những người có công với dân trí, có công với báo chí, có công với bối cảnh lịch sử, chỉ có trí thức mới giúp dân tộc Việt Nam nhận ra quyết định của vận mệnh mình. Nông nghiệp hay nông dân chiếm 90% dân thế kỷ, đầu thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ thứ 21 khoảng chừng 70%. Muốn cứu một dân tộc lạc hậu, nghèo đói, phải cứu người nông dân. Đó là cái tâm tình của Nguyễn Văn Vĩnh. Cái câu hỏi của tôi đối với anh ấy, tại sao, vì lý do gì Nguyễn Văn Vĩnh, tôi xin phép anh dùng một cái chữ, đã bị bỏ quên vào một góc nào đó, không có ai nhắc đến, cho đến bây giờ phải nhờ đến gia đình mới nhắc đến ông? Cái điều đó có điều phải là một cái điều không công bằng với một người công thần của quốc gia hay không, thưa anh Nguyễn Văn Bình?
Vâng, cái đó chắc chắn là không công bằng. Kể cả hệ thống chính quyền hiện nay của xã hội Việt Nam cũng nhận thấy rằng đấy là một sự không công bằng. Chỉ có điều là vậy tại sao, đúng cái điều mà anh bức bách là ít nhất thì ông Bình, ông cũng phải nói với tôi một cách rõ ràng rằng vì sao ông phải đi tìm. Ông bị mất à? Hay ông bị ai người ta lấy đi? Tôi rất hiểu cái ý đó của anh. Nhưng ngược lại, xét cho đến một cách công bằng ra đó, thì chúng tôi tồn tại và lớn lên trong một cái hoàn cảnh và bối cảnh chính trị của xã hội Việt Nam, cũng như anh ở phần phía Nam, tôi ở phần phía Bắc. Anh có những cái không bị thiệt thòi về mặt này, chúng tôi về mặt kia lại bị thiệt thòi. Tôi nghĩ rằng cái đấy là cái bối cảnh xã hội mà đã làm cho cái điều anh vừa nêu nó trở thành nghiêm trọng. Cho đến lúc mà tôi nhận thức được rằng vì sao người ta đã cố tình không nhắc đến Nguyễn Văn Vĩnh, vì sao người ta đã cố tình đặt sang một bên, tôi biết các cái diễn biến đó, kể cả đến lúc này trong lúc tôi đang nói chuyện với anh, vẫn có những gương mặt, vẫn có những cái, nói một cách nôm na là những cái thế lực không công khai, không muốn đặt vấn đề Nguyễn Văn Vĩnh ra một cách sòng phẳng. Và tôi hiểu chuyện đó. Tôi hiểu bởi vì sao? Vì tôi đã đọc. Mà tôi đọc lại tôi mới thấy một cái thực tế là gì? Không phải riêng cái xã hội Việt Nam từ sau 45 ở phía miền Bắc không muốn nhắc đến Nguyễn Văn Vĩnh, mà ngay cả trong quá khứ, chính phủ thuộc địa của người Pháp cũng làm nhiều cách để phủ nhận Nguyễn Văn Vĩnh. Và bên cạnh đó nữa, cả triều Nguyễn, triều đình Huế cũng đã thể hiện rất nhiều thái độ không muốn công nhận Nguyễn Văn Vĩnh. Và chính cái hiểu biết này của tôi sau khi được đọc nhiều tư liệu và cộng với cái sự tìm tòi của mình nữa, thì tôi mới giật mình thấy ra rằng là hóa ra cái gì nó quá lạ, cái gì nó quá xa, cái gì nó quá thật thì người ta muốn né tránh. Và điều đó nó lại phản ánh một cái không công bằng của xã hội, thiếu cái tính minh bạch. Mà sự thiếu minh bạch thì anh biết rồi, đặc biệt là trong xã hội Việt Nam, ở bên phía bên này, ngày hôm nay anh thấy là triền miên tất cả các lĩnh vực, tất cả các vấn đề, tất cả các phạm vi trong cái xã hội Việt Nam hiện tại, người ta đều tự nhận là không minh bạch. Đó là cái hậu quả. Chứ không phải chỉ cái hậu quả của sự không minh bạch mà người ta đặt Nguyễn Văn Vĩnh sang một bên đâu. Anh ạ.
Nguyễn Văn Vĩnh là con trai đầu lòng, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1882 tại thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Thường Chín, phủ Hà Đông. Đây là huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Thân phụ là cụ Nguyễn Văn Trực, người gốc làng Phượng Vũ, Phượng Dực. Khi còn nhỏ, gia đình cho Nguyễn Văn Vĩnh đi chăn bò. Nguyễn Văn Vĩnh đã bỏ đi chăn bò về ngồi trong một lớp học của những con ông cháu cha lớn ở thời đó và chỉ ngồi đằng sau để quạt mát cho những cậu học trò đó thôi. Nhưng Nguyễn Văn Vĩnh đã đậu thủ khoa về những cái điều mà Nguyễn Vĩnh học được. Và tất cả cuộc đời Nguyễn Vĩnh từ lúc nhỏ cho đến lúc ông qua đi, chưa có một lúc nào trong cái giai đoạn lịch sử này, những điều chúng tôi đọc và chúng tôi học về Nguyễn Văn Vĩnh đã có những cái tâm tình đi phản ngược lại với quốc gia. Có thể như anh vừa mới nói, có những cái khó khăn giữa Nguyễn Văn Vĩnh và triều đình Huế. Cái câu hỏi này tôi sẽ đặt sau, nhưng mà nhân tiện để tôi khỏi quên. Giữa Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh có điều gì dị ứng với nhau hay không? Thời các cụ đều đã qua rồi, chúng ta có quyền bàn cãi để biết về lịch sử. Tôi lặp lại, giữa cụ Nguyễn Văn Vĩnh và cụ Phạm Quỳnh có cái điều gì dị ứng với nhau hay không? Thưa anh Nguyễn Lân Bình.
Cảm ơn anh, câu hỏi rất là hay. Có lẽ là anh là người nêu lên một cách danh chính, còn rất nhiều người thắc mắc và muốn được hiểu về cái mối quan hệ đặc biệt này. Trong cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Văn Vĩnh có hai nhân vật lịch sử mà có rất nhiều dấu hỏi, người ta rất muốn biết. Thứ nhất là Nguyễn Văn Vĩnh Phan Bùi Châu, và thứ hai là Nguyễn Văn Vĩnh Phạm Quỳnh. Để trả lời vào câu hỏi của anh về Phạm Quỳnh thì tôi có xin được tóm tắt như thế này. Mặc dù hai người cách nhau gần chục tuổi, cụ Vĩnh sinh năm 1882, cụ Quỳnh sinh năm 1890. Cụ Vĩnh được học trường Thông Ngôn như anh vừa tóm tắt đó là do may mắn thôi, do số phận. Chứ cụ Quỳnh là được gửi vào học trường Thông Ngôn, lúc đó gọi là trường Hậu Bổ. Khi ra trường, cụ Quỳnh đã có cái vị trí để đi làm việc. Còn cụ Vĩnh thì cũng lại do may mắn thì được một cái người Pháp thân với ông giáo dạy cụ Vĩnh lúc ở trường Hậu Bổ, thì mới nhận, vì bé quá, có 15 tuổi, mới nhận danh chính ngôn thuận trở thành viên chức của chính phủ lúc bấy của tòa đốc lý lúc đó. Mãi đến năm 1913, sau một loạt các cái diễn biến, từ tờ báo đầu tiên là tờ đăng của Tùng Báo do cụ Vĩnh là chủ bút, rồi hai tờ báo tiếng Pháp là Notre Journal và Notre Review, rồi cũng không đạt đến được một cái nấc thang cần thiết, thì cụ Vĩnh lại cùng với ông Schneider trở lại Sài Gòn để hy vọng là làm một cái gì đó về vấn đề báo chí, mà can dự là một cái tờ rất là nổi tiếng ở trong Sài Gòn lúc đó là Lục Tỉnh Tân Văn. Nhưng mà cũng không đạt được. Thì những cái diễn biến xã hội đầu những năm 10 của thế kỷ 20 đó, thì nó đẩy đến chỗ là ở miền Bắc quyết định, là bộ máy cầm quyền quyết định là thành lập một tờ báo là Đông Dương Tạp Chí. Tờ Đông Dương Tạp Chí thì ra đời năm 1913. Tờ Đông Dương Tạp Chí có nhiều điều để hậu thế bàn đến, có nhiều khía cạnh để mọi người muốn quan tâm. Nhưng có một chi tiết không thể phủ nhận rằng Đông Dương Tạp Chí ra đời trong một hoàn cảnh chính trị khá phức tạp giữa các phong trào cách mạng và chính phủ Pháp, chính phủ thuộc địa. Tóm lại, hiểu một cách nôm na là mâu thuẫn cao độ. Do mâu thuẫn cao độ muốn chấn áp, phía Pháp đã nghĩ ra việc là phải có một cái cơ quan ngôn luận để mà tìm cách để khống chế. Nhưng ai có thể làm được việc đó thì phía Pháp đã tìm đến Nguyễn Văn Vĩnh và cử Nguyễn Văn Vĩnh là chủ bút của Đông Dương Tạp Chí. Đông Dương Tạp Chí với tiêu chí lúc đầu Như những người nghiên cứu và những người quan tâm đều biết á, là muốn phục vụ một cái mục đích văn hóa, nhưng bản gốc của nó theo ý đồ của nhà cầm quyền là chính trị. Tuy nhiên, khi thành lập được Đông Dương Tạp Chí với cái mục đích không bộc lộ rõ ràng, nhưng về cái hướng phát triển, thì trước cái con mắt và trước cái nhãn quan của tất cả những chí sĩ đương thời lúc đó, thì mọi người rất ủng hộ. Vì vậy cho nên, ban biên tập của Đông Dương Tạp Chí 1913 đó, có một cái dấu ấn lịch sử quan trọng, là đã tập trung được hầu như tất cả những gương mặt trí thức tiến bộ, cả nhà Hán văn lẫn cả nho học lẫn cả Tây học lúc đó, vào cái ban biên tập đó. Ví dụ cụ thể như là ông Phạm Quỳnh, ông Trần Trọng Kim và ông Phạm Huy Lục, ông Phạm Duy Tốn đều là những cái người rất là nổi tiếng trong cái làng văn hóa Việt Nam lúc đó. Như vậy, đến năm 1913, ông Vĩnh và ông Quỳnh dân chính là những người đồng nghiệp và cùng đi theo một hướng đi, đó là văn hóa. Năm 1917, sau khi Đông Dương Tạp Chí tồn tại được 4 năm đó, thì do những cái tác động chính trị, do những cái đòi hỏi cá nhân và do những cái nhu cầu của xã hội, thì ông Phạm Quỳnh có chính thức tách ra làm báo Nam Phong. Đó là năm 1917. Từ năm 1917 đến năm 1930, 13 năm, hai người vẫn đi trên, vẫn tồn tại trong lĩnh vực văn hóa. Nhưng mà một bên theo cái một tờ báo riêng của mỗi bên, theo một cái tờ báo riêng của mình. Thực ra thì ông Vĩnh không có tờ báo riêng của ông Vĩnh. Tờ báo riêng của ông Vĩnh chỉ có chính thức mãi đến tận năm 1931 cơ. Đó là tờ tiếng Pháp Le Nouveau cơ. Chứ còn đến năm 1930 á, thì hai người vẫn đi song song trên con đường đó, nhưng không cùng chí hướng. Bởi lẽ tình hình chính trị Đông Dương cho đến 1930 trở nên cực kỳ gay cấn và phức tạp. Sự phức tạp này, đặc biệt sau khi Phan Chu Trinh mất năm 1926, Phan Bội Châu trở lại với cái mặt trận cứu nước ở Việt Nam và cũng thay nghén những cái phương thức và những cái cách làm cách mạng của mình, cộng với các cái phong trào nổi dậy của các cái nhóm yêu nước khác nhau, cộng với cái nền kinh tế của thế giới cũng như là của Đông Dương lúc đó, và tình hình Đông Dương trở nên vô cùng căng thẳng. Chính sự căng thẳng này đã đẩy đến chỗ bộc lộ mâu thuẫn giữa Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh. Ở chi tiết nào? Đó là việc Triều Đình Huế dưới sự chỉ đạo của chính phủ thực dân nhìn rất rõ, hiểu rất chính xác rằng là cái ảnh hưởng tư tưởng thông qua văn hóa, in ấn, phát hành, báo chí là cái ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Chính vì vậy nên phía Pháp đã làm bằng mọi cách để thỏa thuận với hai con người là Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh. Một là giảm bớt cái cường độ lên án cái chính sách cai trị của chính phủ, chính quyền thực dân. Hai là nếu trong trường hợp không nhượng bộ, như vậy được, thì muốn là gì? Muốn là chúng tôi sẽ đưa cho các ông các quyền lợi để các ông từ bỏ cái con đường làm văn hóa, làm cái con đường tuyên truyền đi, đặc biệt là trong lĩnh vực báo chí và xuất bản. Còn rất nhiều những chi tiết lịch sử nữa mà bản thân một người dù cố gắng đến bao nhiêu, dù có may mắn thế nào để cập nhật với những cái tư liệu cũ, cũng không thể biết hết những cái bối cảnh thực của cái hoàn cảnh lịch sử lúc đó. Chỉ biết rằng năm 1930, khi xuất hiện Đảng Cộng sản Đông Dương ở Việt Nam, một trong những cái ảnh hưởng tác động rất mạnh đến chính sách cai trị của chính phủ thực địa, thì việc mà bộ máy cầm quyền lúc đó nghĩ ra những cái giải pháp chính trị để hy vọng thay đổi và điều chỉnh cái chính sách cai trị của mình bằng việc đi tìm những cái thể chế chính trị mới để thiết lập phù hợp với hoàn cảnh lúc đó, thì nó mới đẻ ra cái tư tưởng là gì? Là thành lập một cái đường hướng chính trị mới theo cách nào, thì có hai con người nêu lên hai cái khuynh hướng mà cụ thể là ông Phạm Quỳnh thì rất là mong muốn và thực hiện theo một cái phương thức đó là quân chủ lập hiến. Ông Phạm Quỳnh có chứng minh trong những buổi gặp gỡ trước đó với các nhà yêu nước cũng như là với các chí sĩ tên tuổi đó rằng là quân chủ lập hiến như Vương quốc Anh, như nước Nhật đều đã đem lại những cái giá trị phát triển và những cái tính tích cực của nó. Nhưng ngược lại, lúc đó đối lập bên này là Nguyễn Văn Bính. Nguyễn Văn Bính hoàn toàn chống lại cái mong muốn của ông Phạm Quỳnh về quân chủ lập hiến. Nguyễn Văn Bính muốn gì? Muốn trực trị. Thế nào là trực trị? Nói về trực trị thì đây là một cái phần lý thuyết khá là đồ sộ, mà trong một cái bài phát biểu của nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân có phân tích năm ngoái tại diễn đàn của các hiệp hội khoa học Việt Nam mà nói về vai trò Nguyễn Văn Vĩnh đó, thì nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân có chứng minh rằng cái tính tích cực của quan điểm Nguyễn Văn Vĩnh trong việc tìm đến cái nền chính trị mà theo cái hướng trực trị đó thì nó đem lại cái lợi gì. Và ông Lại Nguyên Ân có đưa ra một cái thí dụ cụ thể trong cái quan hệ quốc tế, đó là nội tình của Ấn Độ. Tóm lại, hai người đi hai hướng. Hai hướng thì lập tức là dù không mâu thuẫn cũng trở thành khác biệt. Và sự khác biệt này nó đã đẻ ra một cái tình huống là năm 1930, sau khi chính phủ thuộc địa mà cả và đưa ra rất nhiều những cái điều kiện khác nhau cho hai con người, thì cụ Quỳnh đồng ý với chính phủ thuộc địa vào Huế làm quan, tức là thượng thư, nay chúng ta gọi là bộ trưởng. Nhưng cụ Vĩnh dứt khoát không. Và cụ Vĩnh quyết định thành lập một tờ báo riêng của mình mang tên là Nước Nam Mới, mà viết bằng tiếng Pháp, đó là L'Annales Nouvelles đó, tại Hà Nội, để bộc lộ quan điểm chính trị của mình và tiếp tục đối chọi với cái sự đối đầu với lại cái sự khác biệt về khuynh hướng chính trị giữa hai con người. Mà thực ra vấn đề chắc chắn không phải chỉ có hai con người, mà nó là hai hệ thống tư tưởng, hai hệ thống tư duy.
Thưa anh Nguyễn Lân Bình, tôi không cắt lời anh đâu, nhưng mà cái đề tài nó rất là dài, chúng ta phải có, tôi nghĩ là phải 1 giờ hay 2 tiếng đồng hồ chúng ta mới phân tích được phần nào. Anh đã nói đến sự khác biệt giữa hai nhà cách mạng ngày xưa, đó là cụ Phạm Quỳnh và cụ Nguyễn Văn Vĩnh. Thưa anh, cụ Nguyễn Văn Vĩnh không những đã để lại cho đời nhiều giá trị về báo chí, về chính trị, ông ấy cũng để lại cho đời những người con, những người rất là đặc biệt. 4-5 người con mà chúng tôi được biết đến, đó là nhà thơ Nguyễn Giang, hay đặc biệt là nhà thơ Nguyễn Nhật Pháp, có tên được trong thi nhân Việt Nam. Một trong những bài thơ của ông đã được tất cả những người miền Bắc cũng như người miền Nam biết đến, đó là Em Đi Chùa Hương. Ông Nguyễn Phổ làm tình báo quân sự, ông luật sư Nguyễn Phùng, giáo sư đại học ở bên Montpellier, và kỹ sư vô tuyến điện Nguyễn Dược là cha của anh. Trong tất cả những người mà đã đi qua mà tôi đọc được, tôi biết được, tôi xin phép đi về cá nhân gia đình một chút. Tại sao họ đều chết non, tại sao họ đều chết sớm cả như vậy? Vì vấn đề y khoa thời đó hay vì vấn đề chủ ép xã hội thế này thế kia, thưa anh Nguyễn Lân Bình?
Dạ vâng. Dạ, thưa anh Minh, là ông nội tôi có 15 người con. Thì trong 15 người con đó, có 10 người con trai và 5 người con gái. Thì đúng như là anh vừa nêu á, nhưng mà cái bất hạnh đó nó lại rơi vào con gái nhiều hơn. Ông nội tôi có 5 người con gái thì 4 người mất trẻ. 2 người mất lúc 22, 23 tuổi, 1 người mất lúc 18 tuổi. Còn có 1 người con gái cả là mất lúc 38 hay là chưa đến 40 tuổi. Còn lại có 1 người con gái thì sống được đến hơn 90 tuổi mới mất, mà mới mất cách đây một thời gian ngắn thôi. Như vậy có nghĩa là cái bất hạnh nó lại rơi vào những người con gái nhiều. Còn về phía con trai á, thì ngoại trừ trường hợp ông Nguyễn Nhật Pháp là mất lúc 24 tuổi, Chứ ông Nguyễn Giang, nhà thơ Nguyễn Giang thì mất năm 1969. Mà ông Nguyễn Giang thì sinh năm 1903, 1904. Mà 69 thì ông cũng cũng là sớm, nhưng không thể là gọi là non. Còn lại những người anh có thể nói khác đi một chút, tức là gì? Là vất vả quá, nói nôm na là vất vả quá. Đặc biệt trường hợp ông Nguyễn Phổ. Trường hợp ông Nguyễn Phổ, tôi chắc chắn rằng một ngày không xa, bản thân chính thể hiện nay này cũng họ cũng rất biết rằng đối với trường hợp ông Nguyễn Phổ là một cái tình huống chính trị họ rất khó nói, rất khó giải bày. Mặc dù những cái đối xử của chính quyền với gia đình ông Nguyễn Phổ nói riêng và với dòng họ chúng tôi nói chung cho đến lúc này là theo một cái hướng là dễ chịu và tốt hơn trước đây rất nhiều.
Thưa anh Nguyễn Đình Bình, tôi xin phép anh, tôi không cắt lời anh đâu, nhưng mà chúng ta không có nhiều thời giờ để tôi đi tiếp tục như thế này. Chắc chắn là tôi sẽ có một dịp khác mời anh trở lại với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, nói chuyện về chuyện Nguyễn Phổ, nói chuyện về một cái cuốn phim rất là đặc biệt. Mạn đàm về người Man City hiện đại, cái cuốn phim nó rất là hay mà chúng ta không có thời giờ để cập đến. Tôi muốn đặt một cái điều, cái tâm tình với anh như thế này này. Thú thật là tôi chưa có dịp xem cái bộ phim tài liệu này vì nó dài. Nhưng tôi có một cái câu hỏi với anh như thế này. Là cháu nội của cụ Nguyễn Đình Bính có trí tuệ, còn cái nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Cái ám ảnh nhất của cuộc đời anh đối với ông nội, thời của ông nội Vĩnh là điều gì? Cái ám ảnh nhất của cuộc đời anh đối ông nội, thời của ông nội Vĩnh là điều gì? Có phải Nguyễn Văn Vĩnh đã bị giết theo nghĩa đen hay nghĩa bóng cũng được? Từ năm 1936 cho đến ngày hôm nay chưa có ai đưa lên, cho đến bây giờ có Nguyễn Lân Bình mới đưa lên cái điều tâm tình của tôi với anh. Anh trả lời nó ngắn trong vòng trong đôi ba phút, chúng ta hết giờ rồi anh Bình.
Dạ vâng. Cái trăn trở nhất của tôi là khi tôi nhận thức được rằng những cái lập luận bằng giấy trắng mực đen, đặc biệt là sau năm 1930 ở phía Bắc Việt Nam, về vai trò của Nguyễn Văn Vĩnh, mà khi tôi nhận thức được thì tôi thấy đó là sự thoá mạ. Đó là sự thoá mạ. Mà nói như là cố nhà giáo, cố giảng viên Đại học Trần Hòa Bình của Học viện Báo chí Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh á, thì cố nhà giáo Trần Hòa Bình đã khẳng định rằng đấy là sự xúc phạm. Cái đó là cái nỗi đau lớn nhất của tôi. Tất nhiên với các anh chị em cùng dòng máu, mọi người cũng có những cái khổ tâm. Nhưng cái mức độ và cái cách nhìn của mỗi một người nó khác nhau, ở vì mỗi một người ở một cái góc khác nhau. Và cái đấy là cái thôi thúc tôi để tôi muốn chứng minh với tất cả ở đây là bao gồm cả lịch sử, cả khoa học, cả văn hóa, cả từng cá nhân con người, rằng cuộc đời Nguyễn Văn Vĩnh cho đến lúc này đủ tư liệu để chứng minh là một sự trong sáng tuyệt đối. Tất cả những cái kết luận mà người ta đã thấy về mặt trái trước đây á, đều là cách nhìn nhéo mó và mang tính áp đặt, định kiến và với mục đích không trong sáng.
Chúng ta vào những phút chót của chương trình, tôi xin dành lại cho anh một đôi phút nữa. Anh tâm tình với tất cả những người Việt Nam trong và ngoài nước, trên toàn cầu. Một chương trình trong 40 phút, 45 phút không đủ để nói về đề tài Nguyễn Đình Bính, nhưng chúng ta bắt buộc phải chấm dứt chương trình. Chúng tôi xin dành lại cho anh một đôi phút nữa để anh có điều gì muốn tâm tình thêm, thưa nhà cựu chiến binh Nguyễn Đình Bình.
Là cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều. Tôi cũng đã nghĩ trong đầu rằng là có một thứ tôi muốn truyền tải đến tất cả các anh, các chị, tất cả những người Việt Nam dù ở bất cứ đâu, dù ở bất cứ lứa tuổi nào và trong hoàn cảnh nào á, thì khi nếu có cơ hội, thí dụ như qua buổi phát thanh hôm nay mà của đài Sài Gòn Dallas đã giúp truyền tải á, thì tôi cũng muốn nói đến một điều rằng là lịch sử Việt Nam có một người làm văn hóa với tất cả tấm lòng và sức lực, đó là Nguyễn Văn Vĩnh. Và để hiểu về Nguyễn Văn Vĩnh thì đó là một gì rất lớn. Tuy nhiên ngày hôm nay tại nhà tôi, tại nơi tôi sinh sống, còn lại một kỷ vật duy nhất của cụ Vĩnh để lại mà may mắn tôi giữ được. Tôi đã để ở nhà mình được, đó là đôi ghế tràng kỷ. Tại sao tôi muốn nhấn mạnh về đôi ghế tràng kỷ? Vì đôi ghế tràng kỷ của cụ Vĩnh làm theo mẫu mà các anh các chị hay nói tiếng Tây bây giờ là cái style của nó đó, thì là kiểu Trung Quốc. Nhưng mà chất gỗ và chất gỗ, quan trọng hơn là trên đôi ghế thì khảm hai câu chuyện của La Fontaine. Hai câu chuyện của La Fontaine, cái điều cần phải nhấn mạnh nữa là La Fontaine có hơn 50 bài thơ ngụ ngôn và cụ Vĩnh là người Việt Nam đầu tiên dịch ra tiếng Việt. Nhưng tại sao cụ Vĩnh lại chọn hai câu chuyện rất đặc biệt để khảm lên hai chiếc ghế? Thì xin thưa, một câu chuyện là chó rừng và chó nhà. Khi gặp nhau, chó nhà thấy chó rừng rất là khổ sở, mà chó rừng thấy chó nhà cũng là chó mà béo quá thì mới muốn là hỏi làm thế nào để được sướng thế. Thì đi một đoạn thì khi chó nhà biết, chó rừng biết rằng là chó nhà sướng béo thật nhưng mà vẫn phải xích, thì chó rừng bỏ chạy. Và kết luận của cái bài thơ mà cụ Vĩnh tóm tắt bằng tiếng Việt là nói về cái câu chuyện hai con chó là thôi thôi mặt bữa no say, ngàn vàng hầu dễ sánh tày thảnh thơi. Và cái câu thơ này được khảm lên trên ghế và dưới cụ Vĩnh ký là Vĩnh December 1919. Vậy thì tại sao lại là 1919? À, thì như tôi vừa nói lúc ở trong buổi trao đổi với anh á, thì 1919 là cái năm mà triều đình Huế ra cái quyết định là đưa chữ quốc ngữ vào dạy ở tiểu học.
Thưa anh Nguyễn Lân Bình, một phần nào anh cũng đã nói cái câu chót cho người tị nạn chúng tôi. Thấy chó béo quá nhưng mà bị xích cổ, thành ra phải bỏ chạy. Qua cái buổi nói chuyện của anh với chúng tôi ngày hôm nay và nhìn những cái việc anh đang làm và những người trong gia đình họ Nguyễn đang làm, thật là khó quên được quá khứ thưa anh. Hay để cho thật là khó để cho quá khứ qua đi anh ạ. Nếu chúng ta không học được những điều gì từ quá khứ. Ở thế kỷ 16 tôi nhớ đúng thì ông Hàn Thuyên là người Việt Nam đầu tiên đã viết bằng chữ Nôm. Chữ Việt Nam trong bài Văn Tế Cá Sấu, và như anh vừa mới nói đầu thế kỷ 20, cụ Nguyễn Văn Vĩnh là người Việt Nam đầu tiên làm báo Việt ngữ. Nước ta sau này hay dở cũng ở như chữ Việt, chúng ở như chữ quốc ngữ vẫn còn vang lên đâu đấy. Cái hạnh phúc, cái điều may mắn cho nước Việt Nam là chữ quốc ngữ. Tiếng nói và chữ viết là linh hồn của một dân tộc. Dù trong hành hay ngoài nước, nền văn hóa Việt Nam với những người có tâm tình quê hương, với những người có tâm tình dân chủ đang làm rạng danh con cháu lạc hồng trên khắp bốn phương trời. Buổi nói chuyện của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay với hậu duệ Tân Nam Tử Nguyễn Văn Vĩnh, người đã mong có tư tưởng mới, lối sống mới cho người Việt Nam, tri thức độc lập, không vô cảm. Nguyễn Văn Vĩnh là hình ảnh của một tri thức độc lập, không vô cảm. Sau 78 năm từ ngày ông mất đi, Việt Nam vẫn cần, xã hội Việt Nam vẫn cần có một lớp tri thức mới, độc lập, không vô cảm. Đêm hôm nay giờ này ở Hà Nội, che già nhưng măng không mọc, che già nhưng không có măng mọc. Không có một người có tầm cỡ Tân Nam Tử để lãnh đạo, để lèo lái con thuyền Việt Nam. Buổi nói chuyện vinh danh Nguyễn Văn Vĩnh, tức là vinh danh nền văn hóa Việt Nam vậy. Chúng tôi thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cảm ơn anh cựu chiến binh chủ biên Nguyễn Lân Bình đã đến với thời gian tuy rằng không ngắn lắm, cũng chưa có đủ để anh nói về Văn Hảo Nguyễn Văn Vĩnh, và chắc chắn chúng ta sẽ có một dịp khác để tâm tình về công việc này. Mến chúc anh cũng như tất cả những người thân mến của anh mọi điều an lành và mọi điều hạnh phúc trong những ngày tháng sắp tới, để trên tất cả mọi người trên toàn cầu biết Văn Hảo Nguyễn Văn Vĩnh là ai. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các diễn đàn tiếng nói tự do của người Việt dân Việt Nam, anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt anh Nguyễn Lân Bình, xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và chủ biên Nguyễn Lân Bình. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Hoa Sứ, là nhà hàng Mỹ Lan cũ trong khu chợ Hiệp Thái Garland. Nhà hàng Hoa Sứ chuyên phục vụ các món ăn Pháp Việt như steak, ốc escargot, cá nướng da giòn, chả cá lã vọng, mì tiềm da giòn và các loại cơm bún, phở ngon tuyệt. Điện thoại 241-703-8450 hoặc 214-703-8451. Xin trân trọng, kính mời. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình CHIP và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của tiệm sửa xe Super Auto Repair. Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhớt xe 4 máy 20 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, đổi bánh xe trước ra sau miễn phí. Super Auto Repair nằm ngay ngã tư đường First và đường Washington tại thành phố Garland. Sau lưng cây xăng Discount, điện thoại 972-272-6868, 972-272-6868.